ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Thế rồi cô gái của chúng ta hình như đã bắt đầu rung động, và lời hứa với Nguyên có lẽ đã tan biến. Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp, nắng đầu mùa bao giờ cũng say, mối tình đầu bao giờ cũng vậy, rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay. Bảo đến, bảo mang cả trái tim, cả tâm hồn tôi đi mất rồi. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Mối tình đầu tôi có hẹn với mùa hạ của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhắn tin cho một người mà tay run và tâm trạng bất ổn đến như vậy. Hồi hộp như kiểu sắp đi lấy chồng đến nơi. Thật sự cảm xúc vô cùng khó tả. Chào cậu, hello. Nhấn gửi, hồi hộp đợi hồi âm mà mãi chẳng thấy đâu. Tôi lại nhắn thêm một tin nữa. Thế bảo, cậu đang học à? 5 phút sau không thấy báo tin nhắn, tôi lại gửi tiếp. Cậu đang bận sao? Nếu cậu bận thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cuối cùng sự kiên nhẫn của tôi cũng có tác dụng. Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Nói thật, đọc xong tôi có hơi phần hụt hẫng. Tôi và cậu có quen nhau không? Tôi nuốt nước bọt. Chẳng lẽ cậu ta đã biết mình là Sam? Không, không thể như thế được. Rõ ràng số điện thoại này mình chưa từng liên lạc với ai. Ngay cả Nguyên còn không biết nữa là có quen. Tin nhắn vừa gửi đi tròn 5 giây thì điện thoại tôi rung lên báo chuông. Lúc này không còn là chuông tin nhắn mà là chuông rung điện thoại gọi đến. Thế bảo, trời đất quỷ thần ơi, cậu ta đang gọi cho tôi. Chẳng lẽ thực sự bị phát hiện rồi ư? Nếu mà như vậy thì từ ngày mai đi học làm sao có mặt mũi nào mà đối mặt với cậu ta nữa đây? Kệ, mặc quan tâm, cứ bắt máy trước đã. Bên kia đầu dây vang lên một giọng trầm ấm. Nếu chúng ta quen nhau thì gọi điện trực tiếp nói chuyện như vậy không phải tiện hơn sao? Tôi nín thở, tay trái đưa lên bóp mạnh vào mũi để tạo ra một giọng nói khác nhằm đánh lừa Thế Bảo. Cậu đang học à? Ừ, vậy tôi làm phiền cậu rồi. Ừ, hơi phiền, xin lỗi nhé. Tự nhiên nhắn tin cho tôi không phải chỉ để nói mỗi câu xin chào. À thì cho cậu 5 giây để giải thích. Cậu biết tôi là ai rồi à? Số lạ chưa nhìn thấy bao giờ, giọng nói cũng chưa từng nghe qua, chỉ có ông trời may ra biết. Nói đi, cậu muốn nghe gì từ tôi? Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp. Thế bảo, cậu có cần phải thẳng thắn như vậy không? Người ta nói thẳng thắn thường thua thiệt, quả không sai. Cậu lúc nào cũng triết lý như vậy cả. Nếu cậu không nói, thì tôi sẽ cúp máy ngay lập tức. À, thì... Nói nhanh, 5, 4, 3, 2. Cậu ta bắt đầu đếm từng giây, tôi vội vàng trả lời. Cậu thích ai chưa? Thích, đúng rồi. Nói chuyện với Bảo, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh vì chỉ sợ cậu ấy phát hiện. Tâm lý của tôi còn căng thẳng cực độ như đang bước vào kỳ thi đại học vậy. Cả cuộc đời 17 năm, từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải làm một việc lén lút mà lại phải giấu giếm đến như vậy. Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi đó của cậu? Bởi vì tôi là người thích cậu. Đứng dưới phương diện của một người thích một người đơn phương, tôi nghĩ mình nên có quyền biết. Xem ra cậu có đôi chút hiểu tôi. Nhầm rồi, hiểu tương đối ấy. Hiểu khoảng bao nhiêu phần trăm? Tôi tự tin trả lời rằng hiểu cậu ấy đến 80%. Xem ra cậu quan tâm đến cuộc sống của tôi vô cùng nhiều nhỉ. Dạo gần đây có sở thích nghe những gì liên quan đến cậu. Nếu muốn biết tôi có bạn gái hay chưa thì ngày mai lúc về gặp tôi sẽ trả lời cho cậu. Với tình hình hiện tại, tôi không thể gặp cậu được. Tại sao lại không? Bây giờ tôi vẫn còn mỏng manh yếu đuối. Được, vậy lúc nào cứng cáp mạnh mẽ thì hãy đến gặp tôi. Cậu nhất định sẽ đợi tôi chứ? Để xem cậu dũng cảm đến đâu đã. Được, nói được, nhất định sẽ làm được. Tôi đợi cậu. Chúng tôi kết thúc cuộc gọi ở đó. Không ngờ Bảo cũng khá hài hước và biết cách nói chuyện, không khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương. Hơn nữa, từng lời cậu ấy nói có vẻ vô cùng chín chắn, có thể tin tưởng được. Điều quan trọng nhất bây giờ là bản thân tôi có dũng cảm mà bước ra ánh sáng để thổ lộ cõi lòng này hay không. Nói thật, bản thân tôi chưa chắc chắn lắm về thứ tình cảm này. Trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, là thứ tình cảm thoáng qua, rung động nhất thời, thương hại, hay là thứ tình yêu không có mở đầu cũng như không có kết thúc. Thực ra yêu thầm hay thích thầm chẳng khổ sở chút nào cả. Khổ nhất là đối phương không biết mình là ai và bản thân mình chẳng dám đối diện mà nhìn người ấy. Nghĩ đến thôi mà đã thấy đau lòng rồi. Tôi cũng đang thử suy nghĩ xem Thế Bảo liệu có thích tôi hay không. Thực ra thích nhau và yêu nhau là hai chuyện hoàn toàn riêng biệt, không thể gộp chung là một. Thích là thích, mà yêu là yêu. Bạn có thể thích nhiều người cùng một lúc, nhưng trong quãng thời gian trưởng thành, nhất định trong tim chỉ cho phép chứa một bóng hình mang tên người mình yêu mà thôi. Với một đứa con gái mới lớn như tôi, càng nghĩ càng thấy rối. Bản thân lại không có mẹ ở bên cạnh để chia sẻ, ba thì bận bịu với công việc, đôi khi muốn nói mà hoàn cảnh lại không cho phép. Nhưng thực sự tận đáy lòng tôi muốn nói, sau này tôi và Thế Bảo, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau. Chỉ sợ tình cảm ấy lại giống như những câu thơ mà tôi đã từng đọc trên báo Hoa Học Trò. Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp, nắng đầu mùa bao giờ cũng say, mối tình đầu bao giờ cũng vậy, rất đậm đà nhưng rất đắng cay. Tôi gục đầu xuống bàn học, Bảo đến, Bảo mang cả trái tim, cả tâm hồn tôi đi mất rồi. Tại nhà của Bảo, sau khi nhận được điện thoại từ tôi, cậu ấy chẳng học được nữa. Tất nhiên là Bảo không thể biết danh tính người vừa gọi vào máy cho cậu ấy là ai. Thế Bảo mở máy tính, quyết định vào Face để tìm trang cá nhân của một người. Hình ảnh một cô gái với mái tóc dài ngang lưng tinh nghịch, chụp bên một cái cây nở một nụ cười tươi gió hiện lên. Đó chính là ảnh đại diện trên Facebook của tôi. Bảo nhìn vào trang cá nhân của tôi rất lâu, cũng không biết có nên gửi lời mời kết bạn hay không. Từ trước tới nay, tôi là đứa sống khá nội tâm, nên không phải cái gì cũng đăng lên trang cá nhân. Hình ảnh chỉ có vài cái, nên không mất nhiều thời gian để Bảo có thể xem hết. Số điện thoại cá nhân được tôi cập nhật trong phần giới thiệu, được Bảo nhìn thấy. Trong ánh mắt của cậu ấy có điều gì đó rất khó hiểu. Đôi bàn tay thon dài của Bảo ấn từng dãy số trên màn hình điện thoại. Một giây, hai giây, rồi suy nghĩ đến tận 5 phút, cuối cùng cũng đã gọi cho tôi. Tôi đang mơ màng ở trên bàn học thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, giật mình tỉnh dậy vơ lấy điện thoại. Nhìn số này quen quen, hình như là của Thế Bảo. Chẳng phải cậu ta đã phát hiện ra tôi rồi ư? Lần này còn gọi hẳn vào số điện thoại mà tôi vẫn thường dùng để liên lạc nữa. Tôi bắt máy, nén hơi thở vào lồng ngực. Alo, đầu dây bên kia không lên tiếng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ, còn đâu không có bất cứ tiếng động gì khác cả. Tôi lại nói thêm một lần nữa. Alo, ai đấy ạ? Rõ ràng đây là số của Bảo. Nếu cậu ta có ý định muốn gọi, tại sao chẳng nói câu nào vậy? Điều này khiến tôi hơi khó hiểu. Nếu không trả lời, tôi cúp máy đấy. Cuối cùng phía bên kia cũng chịu lên tiếng. Tôi nhầm số, xin lỗi. Vỏn vẹn 5 chữ, không quá ngắn cũng không quá dài, đập thẳng vào tim tôi. Tiếng tít tít vang dài làm lòng tôi hụt hẫng biết bao. Bảo ơi, sao cậu lại gọi cho tôi rồi lại trả lời là nhầm số? Câu nói của Bảo chẳng khác nào một xô nước lạnh đổ vào người tôi giữa trời đông rét buốt. Cảm giác hụt hẫng như kiểu đang tắm thì nhả hết nước, chán không thể nào mà tả nổi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi phụng phịu, chẳng có tâm trạng nào mà học nữa. Nhanh nhanh chóng chóng mà đặt lưng lên chiếc giường thân yêu. Đêm hôm ấy thực sự Bảo đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, một giấc mơ không thể nào ngọt ngào hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mơ về một người con trai. Sáng dậy, nụ cười trên môi vẫn chưa kịp xóa. Tôi chào tạm biệt ba rồi đi học khá sớm, vừa đi rồi cười tủm tỉm như bắt được vàng. Trời hôm nay nắng, nhưng mà nắng đẹp. Chưa bao giờ tôi lại thấy mùa hạ đẹp như vậy. Cái nắng cháy da cháy thịt cũng chẳng thể làm tôi bớt ghét mùa hạ đi, Phải chăng năm nay mùa hạ tôi đã có người để thương? Đến lớp trong tiết học, đầu óc tôi cứ nghĩ vu vơ, viển vông. Lời cô giáo giảng bài vẫn vang lên đều đều bên tai. Bỗng nhiên thằng Quang dãy ghế bên cạnh đứng lên hỏi: "Cô ơi!" Cô ngừng giảng: "Có chuyện gì vậy?" "Em xin lỗi, nhưng dù bài giảng của cô có hay đến cỡ nào, em cũng không thể nào tập trung được ạ." "Có vấn đề gì à?" "Ở dưới có bạn xỉ hơi, mùi khó chịu quá cô ơi, không khéo tí cả lớp lăn quay ra mất." Quang nói như nói hộ cả tiếng lòng của cả lớp, vài đứa không nhịn được cười mà bật thành tiếng. "Cả lớp trật tự xem nào." Cả lớp bịt mũi, không biết đứa nào thả mà đều thế. Chắc tối hôm qua ăn nhiều mít, thả quả bom thối cả lớp học. Cả lớp nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, ai cũng thuộc trong dạng tình nghi. Cô giáo nhìn Quang với vẻ ái ngại: "Cho cả lớp nghỉ 5 phút rồi học tiếp." Tất nhiên không để ý đến những chuyện như vậy, tôi mệt mỏi gục xuống bàn, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ có nắng vàng. Nắng xuyên qua từng tán cây, ve kêu rộn ràng, mùa hạ đang bắt đầu hòa nhịp cùng cuộc sống của con người. An quay sang tôi, nhận thấy thái độ đó thì có đôi chút khác lạ. Nó nói: "Này Sam." Tôi mệt nhọc đáp lại: "Hôm nay sao trông mệt mỏi thế, ốm à?" "Không." "Hay có chuyện gì không vui?" "Không có." "Vậy có chuyện gì, hôm nay lại ít nói thế, sắp hết nửa ngày rồi mà câm như hến." "An này." "Hôm nay tao lạ lắm phải không?" "Quá lạ luôn, tao thấy mày như mất hồn ý, hồn xác bay đi đâu mất rồi, không phải là ở đây đâu." "Mày có thấy tao xinh đẹp không?" "Sao hôm nay mày lạ thế?" "Thì mày cứ trả lời tao nghe xem nào." "Không phải đến nỗi xinh xuất sắc, nhưng xinh ở mức tạm chấp nhận được." "Thật lòng thích một người là như thế nào?" "Mày đang hỏi tao đấy à Sam?" "Ừ, hỏi nghiêm túc." "Đối với tao nhá, nếu mà thực sự thích một người ấy, là một loại cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Trong lòng thì rất rất nhớ người ấy, sống một ngày mà ngỡ tưởng như nhiều năm trôi qua. Nơi người ấy ở sẽ trở thành nhà của mình.
Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Chỉ cần có người ấy thôi, thì dù mái nhà tranh hay trái tim vàng, tao cũng chấp nhận. Một ngày được hôn người ấy hơn một lần là đã mãn nguyện lắm rồi. Ngôn tình quá, thật lòng đấy. Chúng mình có phải lọ lem, cũng không phải là công chúa đâu, nên đừng mơ mộng quá. Sao mày lại nghĩ thế hả Sam? Mày chưa từng xem qua bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên à? Đừng bi quan thế em ơi. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên chỉ xảy ra với những người có khuôn mặt khả ái mà thôi. Ừ, mày nói cũng đúng. Bọn con trai bây giờ mở miệng ra là thấy bảo anh không quan trọng về ngoại hình, anh chỉ quan tâm đến tâm hồn bên trong em thôi. Này, toàn là nói dối. Bây giờ mà gặp một đứa con gái đen, béo, mụn, chi chít ở mặt mà xem, có mà chạy mất dép, chứ chẳng còn đứng đó mà nói chuyện yêu với đương, tâm hồn với trả tâm tiếc. Mệt. Ngày hôm nay sau thời gian trôi qua lâu quá, mấy tiết học như kiểu đi đánh trận mà không có hồi kết. Tiếng trống vang lên, chúng tôi ra chơi tiết thứ tư. Cả buổi sáng ngày hôm nay, trừ Nguyên ra thì tôi vẫn chưa được nhìn thấy Bảo. Bình thường ngày nào ít nhất cũng phải chạm mặt nhau vài lần. Thấy vậy mà hôm nay sao lạ vậy nhỉ? Tôi thắc mắc, trong lòng không khỏi sôi sục. Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh tâm lý, tôi vội vàng chạy một mạch sang lớp 11A3 để theo dõi tình hình. Thấy mặt tôi, Nguyên liền chạy ra. Này, sang đây tìm tôi à? Tôi lườm nhẹ, lại bị cái tên trời đánh này phá đám. Nếu mà tôi biết sang đây tìm Bảo, thầm nào cậu ta cũng tì kèo các thứ cho mà xem. Sang mượn sổ đầu bài, chưa quen biết gì cậu. Giận gì mà dai thế? Không thèm giận nhá. Cái mặt hiện chữ lù lù ra thế kia, không giận mới là lạ. Lắm mồm, luyện tập cơ miệng cho tốt, để còn kịp đối phó với vài người. Tôi không để ý đến Nguyên, mà mắt cứ cố gắng tìm xem vị trí Bảo ngồi ở trong lớp. Dường như Nguyên nhận ra thái độ có chút khác lạ của tôi, chắc cậu ta cũng đã đoán được một phần nào lý do, nên vội nói: "Thế Bảo xin nghỉ, chiều học phụ đạo mới đi." Tôi có hỏi Bảo đâu, cái mắt tớn tớn thế kia, tôi còn lạ à? Luyên thuyên, người ta nói nhiệt tình cộng với ngu dốt, thành phá hoại đấy. Thôi xa mời, cậu về lớp ngay và luôn đi. Ơ, cậu dám đuổi tôi á? Không cậu thì ai? Sạc đầy nói nhăng nói quậy, mệt người. Trời đã nóng lại nói thêm bực. Ô cái tên điên này,
ai làm gì mà nổi khùng nổi cáu lên thế? Cậu về ngay cái lớp 11A3 đi. Thế rốt cuộc là tôi giận cậu hay cậu giận tôi đấy? Chịu chết.
Nguyên mặt đỏ tía tai, bực mình vùng vằng mà đi vào trong lớp. Tôi đứng ngây người ra đó. Cái tên điên này rốt cuộc thể hiện cái thái độ gì vậy? Chẳng lẽ giờ đi vào lớp lấy áo phủ lên đầu đánh một trận cho bỏ ghét? Được, để xem ai giận ai lâu hơn, cậu hay là tôi nhé.
Tiết học thứ 5 kết thúc nhanh chóng khi tiếng trống trường ra về vang lên. Tất cả học sinh cùng nhau ùa ra với cái nắng gắt của mùa hạ.
Nguyên cũng nhanh chóng lấy chiếc xe cúp rồi vội vã đi về. Nhìn dáng vẻ có phần hấp tấp, tôi cũng dỗi không thèm hỏi xem cậu ta có chuyện gì quan trọng hay sao.
Nguyên để xe ở ngoài, nhanh chóng chạy vào trong nhà, phi cái cặp sách bụp một cái xuống ghế.
Mẹ ơi, cháu được chưa?
Được rồi đây, để con mang sang cho nó.
Ờ, đi cẩn thận đấy.
Mà mẹ có số điện thoại của cô Trinh không?
Để làm gì?
Thì mẹ gọi cho cô ấy đi. Dù sao cô Trinh cũng là mẹ thằng Bảo, ít nhất cũng nên biết con mình đang ốm mà đi về thăm chứ.
Mẹ gọi, nhưng toàn thấy thuê bao bận.
Không biết cái cô Trinh này là mẹ kiểu gì nữa, toàn bỏ thằng Bảo ở nhà một mình, vô tâm hết sức. Con mình không chăm thì toàn nhờ hàng xóm, không biết có phải mẹ ruột không nữa. Suốt ngày ru rú trong cái nhà to đùng, đối mặt với bốn bức tường thì bố đứa nào mà chịu được.
Cái mồm, vừa nói bố với ai đấy? Tao lại vả cho mày một cái rụng hết cả hàm răng bây giờ. Ăn nói vơ vẩn, nhãi dành vài ba cái tuổi đầu. Con nói không đúng à? Đẻ được thì phải nuôi được, còn nếu không nuôi được thì đừng đẻ nữa. Còn là giờ con ghét cô Trinh luôn rồi. Không biết ngày xưa thế nào mà mẹ lại thân với cô ấy được. Con cũng chịu mẹ đấy.
Ô cái thằng này,
con không biết, chứ mẹ phải gọi cho cô Trinh ấy. Ngày nào cũng mang cơm, không cơm lại cháo cho nó. Nắng chàng chàng, đi muốn vỡ cái đầu. Thế giờ mày có đi không, hay là để tao đi?
Thì con đi, bây giờ chuẩn bị đi đây còn gì nữa.
Mày nhìn lại mày xem, con trai sắp tuổi lấy vợ đến nơi rồi, mày ẻo lả như con gái, chồng có chán đời không?
Nếu có trách thì nên trách ai? Ai sinh ra con, trách ai vô tình?
Mày á, con nhặt về từ bãi rác ở ngoài đầu phường ấy.
Lại câu chuyện muôn thuở.
Nguyên đội cái mũ bảo hiểm, hai chân gạt chân chống xe rồi leo lên xe cúp, nhanh chóng phi thẳng về phía cuối đường để đến nhà Bảo. Nguyên có sẵn trong túi một chiếc chìa khóa nhà nên chỉ việc mở cửa ra mà đi vào. Cả căn nhà trống trơn, không thấy cậu bạn ở đâu, Nguyên vội vã chạy lên gác. Vừa chạy miệng vừa lắp bắp gọi liên hồi.
Bảo ơi, Bảo ơi, mày đâu rồi? Bảo ơi,
alo, alo,
A bờ cờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Thế Bảo ơi.
Thế Bảo đang nằm ở giường, Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt rõ ràng có chút khó chịu, kèm theo lo lắng.
Bảo, tao gọi khản cả cổ ở dưới nhà, mà mày điếc hay sao không nghe thấy? Nắng nóng đã phát điên lên rồi, thế nào, ốm có nặng lắm không?
Bảo lúc giờ mới quay mặt ra, gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi nhất định. Làn da trắng vốn có, bây giờ thay bằng màu da có chút đỏ do bị sốt. Bảo thều thào,
để đó lát tao ăn, cảm ơn mày nhá.
Mà mày ốm thế nào, thuốc thang gì chưa để tao còn đi mua?
Thôi, không cần đâu.
Sao lại không cần? Mày điên à? Ốm đến nói lại còn không xong, bây giờ lại còn bày đặt không cần đâu. Mà con trai sao mà suốt ngày ốm thế?
Có thuốc rồi, sao mày nói lắm thế?
Tao là bạn mày tao mới nói chứ, chứ không tao cũng chẳng thèm.
Ờ, chắc là chết với mày quá.
Mà sốt thế này thì chiều đi học làm sao được?
Tao đi được, đi cái đầu mày. Tốt nhất bố ở nhà cho con nhờ. Đi lại tổ ốm thêm thì mệt, ai mà rước bố về được.
Mày nói nhiều thế hả Nguyên? Mà cô Trinh đi đâu rồi? Mẹ mày ấy?
Đi làm,
lại đi công tác nữa hả?
Người đâu mà đi công tác lắm thế?
Nghe xong câu nói từ Nguyên, Bảo lại đáp lại bằng giọng điệu không thể lạnh lùng hơn.
Có cũng như không, thà rằng không có còn tốt hơn. Ăn nói vớ vẩn.
Hệ chứ cuộc đời tôi chưa gặp ai mà vô duyên như Nguyên. Đã biết Bảo ốm rồi, một mình ở nhà dù không nói, nhưng trong lòng đã tổn thương biết bao nhiêu. Có mẹ cũng như không có, lúc nào cũng chỉ một mình. Ấy vậy mà Nguyên lại còn cố tình sát muối vào trái tim cậu ấy, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Nguyên thấy Bảo im lặng, cũng biết ý mà không nói đến chuyện cô Trinh nữa.
Thế thôi, mày cố dậy ăn tí cháo đây, tao về nhà nhé.
lát đi học phụ đạo nữa. Tối gì có gì tao mang sang, rồi qua ngủ qua đêm luôn.
Ờ, nhớ ghé hiệu thuốc mua tao ít thuốc hạ sốt.
Ok, nhớ rồi, tưởng vừa rồi nói là có rồi cơ mà.
Thế mày có định mua không?
Mua chứ, mua chứ.
Nguyên nói xong rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Bảo. Nguyên đi được một lúc thì Bảo, cậu ấy nhìn cặp lồng cháo mà Nguyên mang đến mà không buồn ăn, tiếp tục nhắm mắt lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Còn về phía tôi cũng về nhà, nhưng lần này khi vừa đến đoạn đầu ngõ thì bắt gặp ba và cô Tú đang đứng ngoài nói chuyện, cười cười nói nói vô cùng thân mật. Tôi liền gọi,
ba ơi, sao hôm nay ba lại về nhà vào buổi trưa vậy?
Bà Hải quay mặt lại, sau khi nhận diện ra tôi thì khuôn mặt bà tương đối là lạ, nét mặt đáng lý ra phải hồ hởi thì lại phảng phất đôi nét hốt hoảng. Một hộp đồ nhỏ ba đang định đưa cho cô Tú, sau khi nhìn thấy tôi liền nhanh chóng giấu nhẹm ra phía sau lưng. Tôi thấy có chút gì đó không đúng lắm, hơn nữa ba còn cười rất gượng.
À sao mà con, à, sao bữa nay về sớm vậy?
Đâu có đâu ba, con vẫn về giờ này mà.
Ba mới lạ đấy, thường có bao giờ buổi trưa ba về nhà đâu, sao bây giờ lại về vậy?
À, ba có chút việc ấy mà.
Mà ba và cô Tú sao lại ở đây vậy?
Cô Tú lén nhìn ba tôi một cái, sau đó bằng nét mặt ái ngại quay sang nhìn tôi. Tôi nhận thấy biểu hiện của cô, hai người tương đối gượng gạo, có phần muốn tránh né. Cô Tú nhanh miệng, chưa kịp để ba tôi đáp lời thì đã nói trước.
À, cô có chút việc muốn hỏi ba cháu.
Chuyện gì vậy ạ?
Tại cô mới chuyển đến, nhiều cái thắc mắc, nên là...
Cô cũng chuyển được 2 tháng rồi đúng không ạ?
Cháu và ba cháu cũng có 3 tháng thôi.
Có gì cô cứ hỏi cháu.
Có khi á, cháu còn dành những việc này hơn ba cháu đấy cô ạ.
Vậy hả? Nếu bữa sau có điều gì thắc mắc, cô hỏi Sam nhé.
Vâng, không sao đâu cô đừng ngại.
Cô hỏi ba cháu cũng được, nhưng mà ba Hải cháu ngoài việc công trường ra thì không quan tâm mấy chuyện linh tinh ở phường mình đâu, nên là cô cứ muốn gì thì hỏi cháu ạ.
Ờ, cô biết rồi. Vậy thôi, cháu xin phép.
Nói với cô Tú xong, tôi liền quay mặt sang chỗ ba và kéo ba đi, miệng không quên nói,
ba ơi, chúng ta vào nhà thôi, con đói lắm rồi.
Vào nhà thôi, trưa hôm nay ba sẽ ở nhà ăn cơm với Sam. Ba tôi ngoảnh mặt lại, cố nói thêm với cô Tú,
tôi bận rồi, cô về nhà được rồi đó cô Tú.
Nói xong, tôi nhanh chóng kéo ba vào trong nhà. Nói thật, trước đây tôi luôn có cảm tình tốt với cô Tú, nhưng trưa nay khi vừa bắt gặp cô ấy và ba tôi nói chuyện với nhau, tự nhiên tôi có chút phật ý. Tâm trạng trong lòng vô cùng khó chịu, tự nhiên thiện cảm của cô đối với tôi giảm hẳn. Chẳng biết từ lúc nào, tôi chẳng muốn ba tiếp xúc hay nói chuyện với người phụ nữ nào trừ mẹ tôi. Dù ba và mẹ, hai người đã ly hôn, nhưng với tôi, ba vẫn chỉ là ba, nên là người đàn ông của mẹ, là người ba yêu quý của tôi và Sương. Người phụ nữ khác không bao giờ có thể cướp ba tôi đi được. Đó chính là điều ích kỷ mà tôi luôn đau đáu trong lòng từ lúc tôi biết hình thành suy nghĩ, tâm tư và tình cảm. Cả ngày hôm nay dài như vậy mà vẫn chưa kết thúc. Tối đến, tôi vẫn còn chút vương vấn trong lòng về chuyện của ba và cô Tú. Hiện tại, lòng vướng như tơ, tư tưởng thì không thông một chút nào cả. Ngoài trời đã đổ trời mưa từ lúc nào, tôi không hay biết. Mưa tới, người người kéo nhau, hò nhau, chạy vội đi tìm chỗ trú. Một cơn mưa mùa hạ mang đến một sự tươi mát cho những ngày hè nóng bức. Từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng không chút mảnh bảo. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thích mưa đến như vậy. Tôi đặt chiếc bút bi đang viết dở xuống bàn học, nhẹ nhàng đứng dậy, di chuyển gần khung cửa sổ. Tôi mạnh dạn kéo rèm rồi nhìn ra ngoài. Cửa sổ của nhà tôi được làm bằng kính trắng nên không cần mở cũng có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Mưa rơi róc rách như khúc nhạc mừng mùa hạ sang vậy, có chút cảm giác dễ chịu. Tự nhiên lòng tôi lại trầm mặc đi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện. Tôi suy nghĩ về ba, về mẹ, về cô Tú, về cái Xương, về An, về Nguyên và có cả Bảo, cả Bình ở trong đó nữa. Những người đang bước vào cuộc sống của tôi không nhiều, nhưng cũng đủ để cùng tôi tạo nên một câu chuyện. Tính đến nay cũng đã quá 2 tháng từ lúc Bình mất. Cũng kể từ lúc đó, tôi và Châu cũng mất hẳn liên lạc. Thỉnh thoảng tôi cũng có gọi điện cho mẹ, hỏi xem mẹ có biết chút thông tin gì từ Châu không, nhưng mẹ đều lắc đầu. Mẹ tôi bảo
Châu từ lúc Bình mất cũng không còn sang nhà tôi chơi nữa. Ngày đầu là nhà cũng sắp chuyển đi nơi khác. Nhà Châu ở tít làng trên nên mẹ cũng không biết rõ lắm. Hết nghĩ đến Châu, tôi lại nhớ đến Bảo. Từ khi gặp ánh mắt của cậu ấy, trái tim đã trở nên mỏng manh hơn cả những cánh bồ công anh rồi thì phải. Ngày ngày mang âu tư, sầu muộn về một mối tình đơn phương, thầm thích. Trong cuộc sống, ngoài cái gọi là sống bình yên hạnh phúc, thì một thứ mà con người ai ai cũng cần đến, đó chính là tình yêu. Điều may mắn nhất của mỗi chúng ta là yêu và được yêu. Tình yêu mà đến từ hai phía sẽ mang đến những hạnh phúc ngọt ngào và say đắm. Nhưng hiện tại, đối với tôi cũng chỉ là một loại cảm giác từ yêu mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không nữa. Chỉ sợ bản thân đang quá ngộ nhận vào thứ tình cảm mông lung, chưa có cả mở đầu, thì làm sao có được kết thúc. Tự nhiên trong đầu tôi lạc mấy câu thơ cũng chẳng nhớ mình đã đọc và tự học thuộc từ thuở nào nữa. Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu, đôi lần nhớ lại mỗi lần đau. Đơn phương gối chiếc nằm thờ thẫn, ái lặng ghi tâm hóa nỗi sầu. Dụng tiểu trong đêm bơi nỗi nhớ, lang thang độc bước tàn đêm thâu. Người đâu có hiểu si tình ái, nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu. Vì một người, hay đúng là bệnh tương tư càng ngày càng thêm nặng. Ngồi ngắm mưa thôi mà cũng nhớ ra được vài vần thơ. Cả ngày hôm nay tôi không thấy Bảo đi học, Nguyên và tôi vẫn còn giận nhau nên tôi cũng chẳng thèm hỏi. Chiều nay lúc ra về thì có gặp thằng Thịnh học chung lớp với Bảo nên tôi có kéo lại hỏi. Thịnh nói với tôi là thế Bảo bị ốm mấy ngày hôm nay rồi, nhưng chắc hôm nay mệt quá không đi nổi mới xin nghỉ đấy. Ngày thi cuối kỳ càng đến gần, Bảo lại bị như vậy sẽ gặp nhiều bất lợi. Tự nhiên tôi muốn cười vào mặt mình quá, mang danh lý thích người ta, yêu người ta, ấy vậy mà người ta ốm mấy hôm nay cũng không hề hay biết, cũng không nhận ra. Là do tôi có mắt nhìn kém hay là do cậu ấy che giấu quá kỹ? Nếu tối nay mà không nghe thấy giọng Bảo, không được biết về tình hình sức khỏe của cậu ấy thì chắc cả đêm nay tôi sẽ chẳng ngủ được mất. Phải làm sao đây? Cõi lòng cứ như từng đợt sóng cuộn trào sôi sục, muốn yên bình e rằng đã quá muộn. Sau một hồi vò tai bứt tóc, lăn lộn từ giường xuống dưới sàn nhà, tôi quyết tâm lấy dũng khí cầm điện thoại mà gọi cho Bảo. Hơn nữa lại còn lấy chính số điện thoại thật hay liên lạc của bản thân, lần này không dùng thân phận ảo nữa. Phải gọi đến cuộc thứ hai, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Alo. Tôi nhu nín thở, là giọng Bảo, đúng là giọng cậu ấy rồi, nhưng nghe sao có phần hời hợt, không có chút sức sống vậy. Tôi vội hỏi trong lòng sốt sắng. Thế Bảo, là tôi, ai vậy? Là tôi, chẳng lẽ là Hải Sam? Đúng rồi, rõ ràng mấy ngày trước, Bảo còn gọi cho tôi bằng số này, khi tôi nhấc máy thì không thấy nói gì, bây giờ lại còn hỏi danh tính người gọi nữa. Cậu ta thực sự có đôi chút khó hiểu, nhưng mà không sao, vì cậu ta là người tôi thích, nên sẽ không nhỏ mọn mà tính toán. Sam, sao hôm nay lại có hứng thú gọi cho tôi vậy? À thì, cứ thoải mái nói, tôi nghe nói cậu bị bệnh, cả ngày hôm nay không thấy cậu trên lớp. Nhớ tôi sao? Như bị đánh trúng tâm lý, tôi vội vàng giải thích ngay. Ôi không không, thế Bảo cậu đừng hiểu lầm. Tôi đùa thôi, nhưng mà tôi chỉ là tò mò, nên mới hỏi cậu thôi. Nhất định trong lòng tôi không có những suy nghĩ gì khác, cũng không phải là kiểu quan hệ đó như cậu vừa nói. Kiểu quan hệ đó? Tôi chỉ nói đùa thôi mà, Sam có cần căng thẳng như vậy không? Tôi đang giải thích cho cậu hiểu thôi mà. Sam, cậu còn ngốc hơn tôi tưởng đấy. Tôi còn nghe cái giọng cười, sau đó lại kèm theo vài tiếng ho. Cậu bị ho sao? Có sốt không? Bệnh nhẹ, ai ai cũng gặp phải, không cần lo lắng. Vậy Bảo đã uống thuốc chưa? À, uống rồi. Ngày mai Bảo có lên lớp không? Để xem tình hình ngày mai thế nào đã. Gần thi rồi, một ngày ôn luyện vô cùng quan trọng, nghỉ một ngày sẽ bị hụt nhiều kiến thức. Nhưng mà cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe hơn, nếu vẫn còn yếu thì tôi khuyên Bảo nên ở nhà. Vẫn còn hẳn một tuần nữa, đủ thời gian, Sam yên tâm. Ngày mai bên lớp Bảo sẽ chữa đề cương và ôn luyện môn văn đúng không? Sao Sam biết vậy hả? Cái đó không quan trọng. Thế này đi, ngày mai Bảo cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lớp tôi đã chữa và ôn luyện xong đề văn. Chiều ngày mai tôi không có học phụ đạo, cho tôi địa chỉ nhà Bảo, tôi sẽ đến đó. Tự nhiên bữa nay lại nổi hứng đối xử tốt với tôi vậy. Chẳng phải cậu đang bị ốm sao? Tôi chỉ muốn giúp cậu một chút thôi. Tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác đấy chứ. Ừ, hoàn toàn không. Tôi nói thật mà, nếu cậu không tin. Tin chứ, chỉ là hình tượng của cậu hôm nay có đôi chút khác lạ. Khi trong lòng đã có người thương thì cần gì hình tượng? Chưa để tôi nói xong, Bảo đã vội tiếp lời. Mà Sam không cần phải làm như vậy đâu, chúng ta cũng đâu thân thiết cho lắm, có gì tôi bảo Nguyên giúp là được. Hai chữ không thân lắm của Bảo lọt vào tai tôi, nghe sao đau lòng quá. Bảo rốt cuộc là đang muốn từ chối tôi. Vậy tôi sẽ nhờ Nguyên đưa tài liệu cho Bảo. Ừ, cảm ơn Sam. À, vậy muộn rồi, Bảo nghỉ ngơi sớm đi, tôi không làm phiền Bảo nữa. Chẳng phải trời đang mưa sao? Mưa thì có liên quan gì cơ chứ? Tiếng mưa to quá, tôi không tài nào ngủ được. Tiếng mưa rơi hay tiếng lòng đang vẫy gọi? Sam, cậu đang nói gì thế? Tôi như bừng tỉnh, vội vàng đáp lại nhằm mục đích chữa cháy cho câu nói vừa rồi. À, không không, tại đang học đọc thơ ấy mà. Vậy Sam học đi, cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi. Hẹn gặp lại cậu nhé. Đợi khi hai tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vang lên, tôi mới bỏ điện thoại từ tai xuống. Tôi nằm phịch xuống giường, cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì vừa được nói chuyện với Bảo, nói chuyện với người mình thích, còn buồn vì Bảo lại từ chối tấm lòng chân thành này của tôi rồi. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được những câu thơ mà các nhà thơ nổi tiếng đã từng viết trong tác phẩm của họ. Đến nỗi tôi phải thốt lên rằng, trời ơi, sao mà nó giống với tâm trạng của tôi đến thế? Người ta tìm gặp người ta, mặc tôi gặm nhấm xót xa đời mình. Người ta luôn nói vô tình, tôi chiêm bao thấy tình mình bơ vơ. Người ta cũng nói yêu thơ, tôi thành ngơ ngẩn, càng mơ mộng hoài. Khi riêng tôi nhớ một người, mây đen lảng vảng, khung trời tương tư. Bảo sau khi nghe xong cuộc gọi của tôi, trong lòng cũng có nhiều tâm tư khó nói. Nguyên cũng vừa tầm mới đến, dù không cố ý, nhưng cũng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện qua điện thoại của chúng tôi. Tất nhiên Nguyên làm như không có gì xảy ra cả, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có, rồi mau chóng bước vào phòng. Tao đến rồi đây. Ừ, tao vừa nghe thấy tiếng xe ở dưới rồi. Định sang sớm nhưng mà trời mưa to quá, đi đường trơn, tao đi chậm cho an toàn. Thế học hành chưa mà đi sang đây hả ông tướng? Mày yên tâm, tao học tí là xong, thiên tài mà. Vãi cả thiên tài, cho tao xin. À, mà tao khóa cổng cẩn thận rồi, mày yên tâm. Ok, tao biết rồi. Nguyên quan sát một lượt biểu hiện của Bảo, sau đó nói tiếp. Mày thấy trong người thế nào? Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Mà cháo lúc trưa tao mang sang, mày không ăn à? Tao thấy vẫn còn ở dưới nhà. Có ăn một ít. À, mà thuốc mày nhờ tao, tao mua rồi đấy. Ok, mà bao nhiêu tiền đấy, tao gửi. Ui giời, có mấy chục nghìn thôi, tính toán làm gì? Chẳng phải hồi trước, 1.000 mày cũng tính toán với tao còn gì? Thằng bạn đều, đấy là tao của ngày xưa. Giờ xã hội đã phát triển rồi, mày hiểu không? Mình là con người hiện đại, phải học theo những thứ hiện đại. Ok. Thế Bảo cười đáp. Tao trêu mày thôi, lồng chó dựng ngược hết lên, chuẩn bị cắn tao rồi kia kìa. Mày cho mày là tao vừa uống thuốc rồi đấy. Không à, mày chết với tao nhá con. Em sợ rồi. Nguyên mở trong cặp sách của mình, lấy ra một bọc thuốc, nhanh tay đưa cho Bảo. Tình hình của Bảo có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi thì phải. Mồ hôi không còn ướt đẫm như lúc trưa, cơn sốt cũng đã hạ dần. Tự nhiên cả hai không nói không rằng, không gian trở nên im ắng hơn. Ngoài trời chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích. Hà Nội vào mùa hạ, đúng là không thể nào vắng những cơn mưa. Những cơn mưa kéo tới mang theo nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có người yêu mưa, có người thích mưa, có người ghét mưa, cũng có người coi mưa như một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. Nguyên nằm vật ra giường đẩy Bảo ra. Nằm gọn vào, tao nằm nữa nào. Ô cái thằng này, trời mưa này, đứa nào mà đang thất tình, nghe thêm nhạc của Mr. Siro nữa, chắc đi chết quá mày nhở. Liên thiên,
tao là con trai còn đếch chịu nổi nữa là... Ô, thế mày là đàn ông à? Từ trước đến nay tao tưởng mày là đàn bà cơ.
Tất nhiên là Nguyên chẳng quan tâm đến lời của Bảo. Hai con mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, cái miệng chúm chím khẽ nói vài câu. Thức trọn đêm thâu đếm nhớ mong, khẽ tiếng lá rơi tiếng tơ lòng, gửi lời theo gió về nơi ấy, hỏi rằng người ơi nhớ ta không?
Mày lẩm nhẩm cái gì đấy?
Thế Bảo nói, Nguyên chỉ lắc đầu rồi cười. Này, mày thấy hay không? Có nghe được chữ nào đâu mà hay. Hôm nay chữa đề văn, cô Vân chủ nhiệm lớp Sam cho viết vào vở đấy.
Chẳng có lẽ. Lẽ gì? Mày yêu rồi à?
Liền thiền, yêu đường gì tầm này? Chẳng có ai đang yên đang lành, tự nhiên ngồi làm thơ, trừ người dở hơi.
Thế ý mày, nhà thơ người ta điên, dở hết à?
Họ khác, mày khác Nguyên à?
Khác ở đâu? Khác là mày dở, còn họ thì không dở.
Tao chưa thấy có người nào mà mở mồm ra bạn thân mình dở cả.
Bây giờ có tao đấy thôi.
Sao mọi ngày mày nói ít, sao hôm nay nói nhiều thế?
Thỉnh thoảng lên cơn, mà bảo này, mày thấy tao giống đàn ông chưa?
Hả? Đàn ông á? Mày còn non, còn xanh lắm em ạ.
Bảo này, tao hỏi thật mày cái này nhé.
Ừ, hỏi đi,
mà mày phải thành thật với tao.
Ok, biết rồi, khổ lắm.
Mày có bao giờ thấy tao nghiêm túc trong trường hợp nào chưa?
Không do dự, Bảo trả lời ngay tức khắc.
Hình như là chưa.
Nghe xong câu trả lời, Nguyên bật người hẳn dậy, gương mặt căng thẳng cực độ, sau cùng là nghiêm lại nhìn Bảo.
Mày nói thật hay trêu tao đấy? Mày lại bị dở à? Tao rảnh đâu mà trêu mày.
Tao đang có một suy nghĩ Bảo ạ. À.
Suy nghĩ gì?
Tao sẽ thử một lần nghiêm túc xem sao.
Lại thử một lần nghiêm túc xem thiên hạ có trầm trồ không à?
Tốt nhất mày cứ bình thường như bây giờ là được rồi.
Không, tao đang bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
Mà chuyện gì mới được?
Thì chuyện trước tao đã từng nói với mày một lần rồi đấy.
Mày kể cho tao cả tỷ chuyện, sao mà tao nhớ được? Nói rõ ra xem nào.
Chuyện của Sam ấy, mày thấy Sam thế nào?
Cũng không tệ, nhưng mà đanh đá quá.
Người ta như thế mà mày nhận xét là đanh đá thì tao cũng chịu.
Tao nói không đúng à?
Mày đúng là có mắt như mù.
Nguyên à, mày thích Sam à?
Nguyên khẽ gật đầu, nở một nụ cười không thể mãn nguyện hơn. Trong đầu cậu ta chắc đang nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc nào đó.
Hình như là vậy Bảo à, tao hình như đã thích Sam thật rồi.
Vậy ý là mày đã tìm được người đó.
Nhưng mà tao không hiểu sao, cảm giác như Sam đang tìm kiếm một ai khác mà không phải là tao.
Mày có phải là người ta đâu mà phán như thánh ấy.
Không, tao nhìn cái là biết mà.
Mày nghĩ là tao có cơ hội không?
Nghĩ thôi thì đâu có giải quyết được gì.
Mày cứ trả lời đi, ít ra còn cho tao tí động lực.
Cái việc này tao không trả lời được.
Thì mày cứ đến trực tiếp mà hỏi người ta ấy.
Sợ... Thế tao mới hỏi mày.
Đừng để phải hối tiếc khi hoài niệm về một người đã quay lưng bước đi.
Tao cũng đang rối trí lắm đây này.
Mày mà không nhanh chân là thằng khác nó hốt mất đấy.
Thì lúc ấy hối không kịp.
Tao hy vọng cái thằng khác mà mày nói không phải là mày.
Thế Bảo nghe xong như bị đánh trúng tâm lý, khuôn mặt tái xanh lại, khẽ hò nhẹ một tiếng.
Bảo, tao hỏi thật mày nhé, với tư cách hai thằng con trai, mày có thích Sam không?
Tao nghĩ là mày đừng nên hỏi tao những câu hỏi như thế này.
Ai cũng được, nhưng tao hy vọng thằng khác đó không phải là mày. Nếu người Sam thích không phải là tao, là ai tao cũng chấp nhận được, hoặc thậm chí là đập chậu cướp hoa. Nhưng tuyệt đối người đó nhất định không phải là mày.
Tại sao người đó không thể là tao hả Nguyên?
Vì mày là bạn thân tao.
Thế tao hỏi mày luôn, cứ là bạn thân là không được thích chung một đứa con gái à?
Chính là vì là bạn thân nên tao mới không muốn điều đó xảy ra.
Mày hiểu ý tao chứ?
Tao không muốn mày và tao phải đấu đá nhau vì một người con gái.
Ok.
Thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mày nên cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ vào.
Dù cho mày có thích Sam đi nữa, nhưng nếu cậu ấy không thích mày thì cũng bằng không.
Mày hiểu không? Đừng làm mọi chuyện căng thẳng như vậy.
Ý mày nói là mày cũng có ý định với Sam, đúng không?
Mày không hiểu ý tao nói à?
Tao đếch hiểu, cũng không cần hiểu cái gì cả.
Vấn đề bây giờ không phải là về phía tao, mày hiểu không?
Vấn đề ở đây là mày có chắc chắn rằng Sam có tình cảm với mày thật
Tao sẽ có cách của tao. Mày bình tĩnh lại đi, nhạy cảm vừa thôi. Là một thằng con trai, tình cảm của đối phương còn chưa xác định được, thì tốt nhất đừng nên nói đến hai từ tư cách và nói chuyện tương lai, ok? Ánh mắt của Nguyên và Bảo đối nghịch nhau, trừ lúc nhỏ ra, thì đây là lần đầu tiên họ quyết định tranh cãi với nhau về một việc gì đó mà gay gắt như vậy. Nguyên mặt nghiêm lại, đôi tay nắm chặt thành hình nắm đấm, Bảo thì đỡ hơn, ánh mắt mong chóng chuyển đi chỗ khác. Không khí tự nhiên căng thẳng đến lạ, cộng thêm tiếng mưa nữa, tình hình hiện tại chẳng có gì là ổn cả. Bảo mau chóng mở lời trước, mày suy nghĩ quá nhiều rồi Nguyên à, bây giờ mày nghỉ ngơi đi, được rồi đấy. Duy Nguyên nghe xong, cũng gật đầu một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Tao xuống dưới nhà ngủ đây, mày ốm thì ngủ ở trên đây đi. Ừ, đêm ấy, cả hai người đều không ngủ được, mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau. Nguyên biết hôm nay, những lời bản thân nói ra có chút sai lầm và tức giận. Bảo thì lại khác, đón nhận sự tức giận của Nguyên một cách nhẹ nhàng hơn. Thực ra trong lòng Nguyên, lần đầu tiên cậu ấy suy nghĩ nghiêm túc về một chuyện mà khiến bản thân lại thể hiện thái quá đến như vậy. Từ trước tới nay, ngay cả chuyện học hành, cậu cũng chưa từng nghiêm túc một lần. Thấy vậy mà bây giờ, chỉ cần một lần rung động, cũng có thể thay đổi tính cách con người ta một chút ít. Bây giờ tôi mới thực sự tin, có những người nguyện hy sinh cho người mình yêu, quả là không sai. Nằm trên chiếc ghế sofa, Nguyên chằn chọc không ngủ được, cậu ta bắt đầu suy nghĩ về tôi. Từng nụ cười, từng câu nói được cậu ấy ghi nhớ trong đầu một cách trọn vẹn nhất. Tiểu Hải Sâm, tôi thực sự thích cậu. Mọi khoảnh khắc có cậu đều xuất hiện đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong những khoảnh khắc mà tôi từng chứng kiến. Hy vọng trong tim cậu cũng có một chút hình bóng của tôi. Xin cậu đấy. Bảo cũng không khá ra là bao nhiêu. Cơ thể hôm nay ốm đã mệt, lại còn bị chuyện của Nguyên làm cho khỏi phải đau đầu thêm nữa. Nếu nói Bảo không có tình cảm với tôi thì là nói dối. Chẳng ai có thể dành đến gọi điện chỉ để hỏi thăm đơn giản vài câu mấy lần gặp mặt cả. Trừ khi cả hai người thực sự có một chút gì đó. Thực ra trước đây, khi vào trang cá nhân trên Facebook của tôi, Bảo có lưu về một bức ảnh tôi chụp bên cạnh một cái cây. Đến tận hôm nay, Bảo mới có cơ hội để mở ra, để xem lại một lần nữa. Từng đường nét trên gương mặt đều rất rõ nét, không quá hoàn hảo, không quá xinh đẹp, nhưng lại có một mức độ thương nhớ, sát thương không hề nhẹ. Đặc biệt là đôi môi hồng nhẹ, lúc nào cũng trúng chím. Bảo cười, cậu ấy cũng không biết tại sao mình lại cười như vậy. Nguyên nói đúng, liệu thực sự Bảo cũng đáng thích tôi rồi đúng không? Sa mà, hình như nghiệp quật tôi thật rồi, cứ luôn miệng nói ghét, ghét đến mức giờ tôi lại không thể quên gương mặt này nữa rồi. Cậu nói tôi bây giờ nên phải làm sao? Cả hai sau đó cũng chìm sâu vào giấc ngủ, không lâu sau đó. Gần 2 giờ sáng, khi tiếng mưa ở ngoài vẫn còn nặng hạt, đôi lúc lại có tiếng gió thổi rì rào chuyển động như có thứ gì chạm vào. Sấm đánh đoàng một cái làm Nguyên thức giấc. Mắt vẫn ngái ngủ, nửa mở, nửa không. Phía bên ngoài chỗ tivi gần ghế mà Nguyên nằm, chập chừng cái bóng đèn nhỏ đang thắp sáng. Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh ghê gớm, phía sau lưng tỏa ra một làn hơi lạnh đến rợn người. Nguyên như bừng tỉnh lại khỏi cơn buồn ngủ, mắt rủi rủi vài cái, mắt đảo đảo bốn phía, miệng lẩm nhẩm. Mẹ ơi, chẳng có lẽ... Tiếng nhạc ở đâu du dương nữa. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi. Không nói cũng đủ biết Nguyên là người nhát gan đến thế nào. Có khi mà thức tế nữa thì có mà sợ tè cả ra quần mất. Con trai nhìn cao lớn như vậy mà tâm hồn mỏng manh không hơn con gái là mấy. Vừa cãi nhau với thằng Bảo, giờ chẳng lẽ mặt dày chui lên tầng nằm chung với nó. Như biết tình hình lúc tối thế nào, Nguyên nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó. Thôi, có chết cũng không lên đó. Bây giờ mình lên là mình chấp nhận thua cuộc. Ngu gì, nó lại tưởng mình muốn làm hòa trước. Cứ thế cậu ta ngồi lẩm nhẩm một mình. Nguyên bây giờ không giống ma, giống người bị mộng du hơn. Tự nhiên đêm hôm nói chuyện một mình, nhưng mà lý trí cũng không thắng nổi con tim. Xung quanh toàn màu đen, lè lói ít ánh điện. Nguyên không chịu được, càng nhắm mắt vào thì trong đầu toàn tưởng tượng ra mấy cái gì. Nào ma quỷ lưỡi dài, ma dai ma nuốc, xong ma nữ tóc dài, bla 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 luôn. Phía trong bếp còn nghe thấy tiếng động,
như ai đó đang ăn thứ gì đó, càng làm Nguyên thêm sợ. Chẳng nhẽ nhà thằng này có ma? Toàn thân như chết lặng, đến thở mạnh cũng không dám. Hai tay thủ sẵn hai chiếc dép đi trong nhà, chỉ cần có động tĩnh gì thì xông ra mà bất chấp thôi. Bỗng nhiên đoàng một cái, Nguyên hết hồn, hai con mắt mở to như hai quả vải chín, cổ họng gào muốn nổ tung cả thành phố. Mẹ ơi, có ma, có ma, cứu, cứu con với. Kệ đi, bây giờ còn giữ sĩ diện gì nữa, sợ lắm rồi. Bảo ơi, có ma, có ma. Bảo bị tiếng hét của Nguyên làm giật mình tỉnh giấc, sợ hãi tưởng chuyện gì không hay xảy ra, liền ba chân bốn cẳng mà chạy xuống. Làm sao đấy, có chuyện gì vậy Nguyên? Thế Bảo nhanh chóng đeo cặp kính để nhìn cho rõ, sau đó tìm công tắc điện để bật. Đèn vừa thấy thì thấy Nguyên đang giơ hai đôi dép, chuẩn bị hướng tấn công về phía mặt mình. Bảo mới gắt lên, mày bị điên à Nguyên? Mày đang định làm cái gì đấy? Nguyên vẫn đà nghi, mày là người hay là ma? Có mày là ma ấy, mơ ngủ à? Hai chiếc dép trên tay Nguyên rơi xuống, cậu ta lúc này mới kịp thở dốc. Mày mà mày xuống kịp, không chắc tao chết non mất. Sao, có chuyện gì? Qua đây, tao nói cho mà nghe. Mày dở à? Mẹ mày, nhà mày có ma đấy. Có ma? Bảo nói lên tỏ vẻ bất ngờ, Nguyên chạy lại bịt mồm. Nó nhỏ thôi. Mày tỉnh ngủ chưa? Mày thử im lặng mà xem. Trong bếp vẫn có tiếng động kìa kìa. Mà trời nóng như này, tao nằm ở đây lạnh vãi chưởng. Đã thế nửa đêm như có ai cào cào chân tao ấy. Nguyên, mày đừng nói đùa tao như thể trêu thế nhá. Mày rảnh hay sao mà nửa đêm tao gọi mày dậy để trêu, cái thằng điên này. Mà chẳng phải vừa tao với mày cãi nhau sao? Giờ núp vào người tao làm gì? Tầm này cần đếch gì sĩ diện nữa. Bảo lườm nhẹ Nguyên, con trai gì mà vừa mới hùng hổ cãi nhau cho bằng được, giờ lại có thể trở mặt làm lành được ngay. Đúng trên đời này chỉ có duy nhất một mình cái tên Duy Nguyên đáng ghét này. Bảo gắt nhẹ, ôi trời, là cái con mèo, khổ lắm, có gì đâu mà đêm khuya quắt cứ hét toáng cả nhà lên. Nguyên lúc này mới nhìn rõ thấy con mèo đi từ trong bếp ra. Hay mà biết được là nhà mày nuôi mèo. Mày chơi với tao ngần ấy năm, mà cái chuyện đơn giản như vậy cũng không biết à? Chẳng phải mày mới chuyển về nhà mới này sao? Có thánh mới biết được ấy. Thì giờ biết rồi đấy. Nãy giờ muốn rớt tim ra ngoài, tưởng đâu là ma. Ma ở cái mồm mày ấy. Suốt ngày, đã sợ ma thì xem phim ít thôi, đỡ bệnh ảo tưởng. Kệ tao, nói nhiều, đi ngủ đây. Bị mày làm cho mất cả giấc ngủ rồi, giờ còn ngủ nghe gì nữa? Thì cứ leo đại lên giường, làm gì thì làm, không làm gì thì nhắm mắt vào là ngủ được là thôi. Mày lắm lý sự cùn thật đấy, càng nói càng bực. Ai bắt mày nói hả Bảo? Tao đi ngủ, mày mà còn làm loạn là tao đuổi mày ra ngoài luôn đấy. Mày dám à? Đúng là muốn làm chuyện tốt mà cũng khó. Mày nói thêm câu nữa là tao làm thật đấy. Tôi biết rồi, dọa nhiều. Giờ đi ngủ được chưa? Mai còn đi học nữa. Bảo gật đầu nhẹ, nói thế cho Nguyên sợ thôi, chứ thực ra cậu ấy trong lòng không có ý gì với cậu bạn thân của mình cả. Hơn nữa có phần hơi ngốc nghếch của Duy Nguyên cũng khiến Bảo phải nén cười. Tắt điện đi đấy, để lát tao tắt, có mỗi cái bóng. Lát tắt hay là sợ mà không muốn tắt? Bảo này, lại gì nữa? Tao tiểu nhân nhiều rồi, thôi thì đêm nay mày cho tao lên phòng ngủ cùng nhá. Không thích, mày mà không cho, tao về nhà tao luôn bây giờ đấy. Về đi, không ai cản đường, đi đường nhớ cẩn trọng, không á, mà nó lại bắt thì khổ. Cái thằng bạn đều, tao đùa thôi, có đi cùng lên cùng không đây, không lên là tao tắt điện, đóng chặt cả cửa phòng đấy. Tao biết mày không đối xử tệ với tao đâu mà. Nhìn bộ dạng mày đáng thương quá, tao không muốn mình mang tiếng trở thành kẻ ác. Vãi cả đáng thương, thôi thì chúng ta đi ngủ nào. Tiếng cười của Bảo và Nguyên vang rộng cả căn nhà, tự nhiên hai từ hải sam cùng những câu chuyện và cuộc cãi vã lảng đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại sự yên bình trở lại trong tình bạn giữa họ. Thực ra như vậy cũng tốt. Sáng hôm sau, Bảo và Nguyên đến trường bằng xe buýt, xe dừng lại ở cổng trường. Hai người con trai bước vào, cũng đúng lúc tôi đang đứng nói chuyện với bác bảo vệ. Nguyên tự nhiên chạy lại, khoác vai tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chào bạn yêu, tôi đẩy vai Nguyên, mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Cái gì nữa đây? Cậu có cảm thấy hôm nay thời tiết trong xanh, không khí trong lành không?
Tôi chỉ ngửi thấy mùi gì hôi thối đang bốc ra ở đây thì phải.
Vớ vẩn, cậu biết mùi đó từ đâu ra không?
Ai mà biết, chắc đêm qua mưa nên cống rãnh nó bốc mùi.
Đúng là Nguyên còn non hơn cả tôi tưởng, câu nói châm biếm như vậy mà cậu ấy cũng không hề nhận ra, vẫn cười niềm nở và trả lời vô cùng ngây thơ. Tôi nén cười, hai tay chống trước ngực dõng dạc nói,
mùi trên cơ thể cậu đó Duy Nguyên à?
Hả? Mũi cậu có vấn đề à?
Vấn đề ở đây không phải mũi tôi, mà là ở người cậu đấy.
Điều thế, cái gì cũng đổ cho tôi. Rõ ràng tối hôm qua tôi tắm rửa cẩn thận rồi, lại còn lăn nách nữa. Không tin, cậu ngửi thử xem.
Tôi lùi lại đằng sau, đỡ lấy cặp sách ở sau lưng, rồi mau chóng bỏ chạy.
Lúc đó không quên ngoảnh lại mà hét lên, cái đồ hôi nách, tránh xa tôi ra.
Nguyên cố tình chạy theo đáp, hải xa mà, đừng giận tôi nữa mà. Cậu mà không hết giận là tôi cho cậu ngửi mùi hôi nách của tôi cả tuần luôn đấy.
À không, cả tháng, thậm chí là cả năm. Cái đồ điên, biến thái, không biết tại sao tôi lại chấp nhận chơi với cậu nữa.
Cậu không thể kìm hãm được bản thân trước sự quyến rũ của tôi đâu.
Được rồi, được được, tôi thua.
Thôi cậu đừng đuổi tôi nữa, tôi mệt lắm rồi Nguyên à.
Nói nhẹ không ưa cơ, ngay từ đầu có phải đỡ chơi trò mèo vờn chuột không? Tôi cũng mệt chết đi được.
Tôi vào lớp trước, hôm nay cần ôn lại chút đề cương, ra chơi sẽ gặp.
Ok Sam.
Bảo và bác bảo vệ được phèn cười vỡ bụng với hai đứa tôi. Xem ra vẫn là Nguyên là người khiến tôi cười nhiều nhất, và cũng chỉ có tôi mới trêu chọc Nguyên một cách quá đáng như vậy.
Ánh mắt Thế Bảo dõi theo ánh mắt của tôi.
Tôi biết chứ, nhưng lẳng lặng quay mặt như không biết. Hôm nay cậu ấy đã đi học lại, tôi có theo dõi nét mặt của Bảo, nhưng vì có Nguyên ở đó tôi cũng không tiện hỏi. Hơn nữa, chuyện bây giờ tôi quan tâm hơn chính là kỳ thi cuối học kỳ 2 quan trọng đang chờ ở trước mắt.
1, 2, 3, 4 ngày rồi cũng trôi qua, cả trường bắt đầu bước vào kỳ thi cuối học kỳ 2. Khối 10 được ưu tiên thi trước, sau đó là khối 11 và khối 12. Vài ngày ôn thi vất vả cũng đã đến ngày. Thực ra tôi cũng ôn khá kỹ nên không lo lắng mấy, chỉ sợ tâm lý hơi căng thẳng thì sai sót là điều không tránh khỏi. Thực ra mấy môn thuộc khối C tôi học chuyên thì dễ dàng hơn, cần dùng đầu óc tính toán như các môn bên tự nhiên. Nhưng mà không sao, chỉ cần bản thân cố gắng hết sức là được. Hôm thi, khối tôi thi theo số thứ tự, được xếp theo vần từ A đến Y. Bảo và An thi cùng một phòng, Nguyên thì thi phòng bên cạnh tôi, còn tôi thi phòng cuối. Cả mấy ngày, chúng tôi thậm chí chỉ tạm chạm mặt nhau vài lần chúc thi tốt, còn lại không nói bất cứ chuyện trò gì cả. 3 ngày thi rồi cũng trôi qua, có thể thấy tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần đợi kết quả nữa thôi. Ngày cuối cùng khi bước ra khỏi phòng thi, tôi có gặp Nguyên và Bảo đứng gần ở cổng trường. Nguyên mở lời,
hai, thi xong rồi, may quá, giờ quẩy thôi. Mà Sam, làm bài tốt chứ, không lo lắng gì chứ.
Tôi có học dốt như cậu đâu mà phải lo.
Tôi chỉ dốt mỗi cái môn văn của nhà cậu thôi, để ra khó dã man.
Ôn trúng tủ hả?
Ừ, ôn trúng tủ, tủ đè gần chết, lè hết cả lưỡi.
Gần chết là còn may, tôi tưởng là phải chết.
Tôi mà chết thì đã khỏi đứng đây nói chuyện với cậu rồi.
Lắm mồm, lúc này tôi mới nhớ ra là Bảo đang đứng cùng chúng tôi. Bảo không nói gì, chỉ nhìn tôi và Nguyên nói chuyện.
Tôi ngượng ngùng, khẽ nhìn vào mắt Bảo, hỏi cho bớt trời vời.
Bảo, làm bài ổn chứ?
Vẫn phong cách nói chuyện thường thấy, phải gật đầu một cái nhẹ mới trả lời.
Ừ, cũng tạm được.
Vậy là tốt rồi. Nguyên thấy vậy liền mau chóng nhảy vào.
Sam ơi, tối nay đi hát karaoke không?
Thôi, không đi đâu, ở nhà ngủ.
Cậu là lợn à? Hở ra là ngủ. Kệ tôi, đi đi cho vui.
Mà có những ai?
Có tôi, có cả bọn thằng Thịnh, mà có cả An nữa.
Vụ gì mà lại muốn đi hát karaoke?
Thì đợt trước vụ văn nghệ cho trường 26 tháng 3, hứa rồi mà chưa đi được, giờ có dịp đi quẩy đây.
Thôi, ngại chết.
Cái mặt cậu mà cũng biết ngại à?
Tôi là con gái đấy.
Đi đi, Bảo cũng đi đấy.
Ừ, để xem.
Đi nha.
Nguyên cứ lải nhải bên tai tôi, làm tôi không thể chịu nổi.
Đi thì đi.
Thế là tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, tôi xin phép ba,
được An đến nhà đón bằng xe đạp điện. Hai tụi con gái chúng tôi đến điểm hẹn. Đến nơi, tụi con trai đã chờ sẵn ở trước cửa. Thằng Thịnh quát, hai cái mụ này, chúa lề mề.
Này, hẹn 19:30, 19:31 người ta đến đây, còn cằn nhằn cái gì nữa? Mà tụi thằng Nguyên đâu?
Còn An cãi lại, nó đang trên đường, bây giờ tụi mình lên phòng hát trước. Có người muộn hơn mà cứ cầu nhỏ với bọn con gái. Thì người ta nói thế, ghét cái mặt.
An bĩu môi, nhanh chóng khóa xe đạp điện. Hôm nay tôi có đánh chút son với xõa tóc nên có đôi chút lạ lẫm, hơn nữa lại còn mặc váy nữa.
Thịnh vừa nãy lo cãi nhau với An, bây giờ mới thấy tôi. Nó cười cười nói,
sao mà, trời ơi, đứng đây nãy giờ mà tôi lại không nhận ra. Hôm nay á, xinh quá trời, còn mặc váy đánh son nữa kìa.
Lâu lâu phải thay đổi chút chứ. Khí hấp dễ thương này ai mà chịu được, bình thường ở trường thì như bà chẳng, sợ phát khiếp. Hôm nay tôi nữ tính không muốn khẩu nghiệp nha. Những trận cười giả dích, chúng tôi lên phòng hát, mấy đứa còn về nhà nữa nên sợ không dám uống bia, chỉ gọi hoa quả, nước ngọt, mới ăn thêm mấy cái đồ bim bim, bò khô với mít sấy thôi. Tụi con trai đòi nhảy, nhưng nhất định tụi con gái không chịu, nhất định bắt phải cho hát nhạc nhẹ, xong thế nào thì tính sau. Thế là từng đứa lên hát một, được khoảng 10 phút thì Nguyên và Bảo đến. Hôm nay Bảo mặc sơ mi, còn Nguyên vẫn mặc áo phông, vẫn phong cách thường thấy. Tôi ngồi nép vào một góc, không nói, lặng lẽ cầm cốc nước cam lên uống. Nguyên vừa vào đã chạy lại cướp mic đòi hát. Hát tận 3 bài liên tục như bò giống, mà vẫn chưa chịu nhường mic cho người khác.
Thằng Nguyên, mày ngồi xuống cho người khác hát nữa chứ, đã không có thời gian rồi, hát thì lại như bò giống ấy.
Bọn mày chê tao bò giống à? Bảo, lên hát cho tụi nó sợ đi.
Bảo phía dưới lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Sau một hồi lâu được bọn con gái con trai đà kích thì cũng chịu hát. Tôi ngồi trong một góc, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt ấy. Tôi ngồi chân chiếu ngũng, một tay đưa lên chống vào cằm, tự chọn một tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị thưởng thức bài nhạc của Bảo. Nguyên đưa micro cho Bảo rồi nói,
vẫn bài Tủ hả?
Bảo khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chọn bài hát cho cậu bạn. Và không thể trùng hợp hơn, đó chính là bài hát tôi rất thích, đã từng một thời gian mê mẩn mà nghe suốt. Từ lúc chuyển trường tới đây cũng quên mất sở thích trong gu âm nhạc của mình. Bỗng nhiên tối hôm nay được nghe bài hát mình thích, được thể hiện bởi người mình thích, còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ. Chỉ là nội dung của bài hát ấy sao buồn quá, tưởng không liên quan, nhưng bài hát ấy đang chất chứa tấm lòng của một ai đó, phải không? Yêu một người không thể yêu. Nhạc vang lên, cũng là lúc Thế Bảo chăm chú nhìn vào màn hình và cất giọng hát. Anh thấy nhớ em không biết từ khi nào, mà hình bóng nụ cười ấy luôn trong tâm trí anh. Chỉ một lần anh lỡ nhìn vào sâu trong đôi mắt em, làm cho nhịp tim anh như vội hơn. Và ngày đó đã đến, ngày mà chúng ta xa nhau. Em nói, anh đừng yêu thầm em. Anh chỉ có thể nhìn ngắm những bức ảnh của em để bớt chơi vơi. Trong thứ ánh sáng mập mờ của phòng hát vẫn còn có một đôi mắt sáng. Đó chính là đôi mắt của tôi. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bản thân mình lại chìm đắm trong một thứ cảm xúc khó nói đến như vậy. Thế Bảo hát, từng lời hát vang vọng như đang thổi lửa vào trong trái tim của tôi vậy. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi được nghe câu hát ấy, rồi cũng cảm thấy đau lòng khi những lời bài hát đó vang lên. Yêu một người không thể yêu. Cái giọng hát trầm ấm không phải quá xuất sắc, nhưng đối với tôi mà nói, nó còn hấp dẫn và ngọt ngào hơn cả bánh ngọt. Thế Bảo, cậu ấy là một người trầm tính, là một người không thích nói, chỉ thích hành động, nhưng có lúc lại tỏ vẻ hoạt bát vô cùng. Gặp được tri kỷ thì liền nói liên tục không chớp mắt. Tính cách của cậu ấy khá là khó hiểu, khác hoàn toàn với tôi. Những tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thích mẫu người như vậy, nhưng không, người tính không bằng trời tính, tôi thực sự rất thích Bảo. Chẳng biết từ lúc nào mà hình bóng ấy, nụ cười ấy lại trong tâm trí tôi. Chỉ một lần lỡ dại mà nhìn vào đôi mắt của cậu ấy thôi, thực sự tôi đã bị cướp mất tâm hồn thơ ngây rồi. Tình đẹp nhất là khi nào? Có phải là trong giây phút này không? Chỉ cần được quan sát người mình thích là cũng đủ mãn nguyện rồi, dù đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương từ một người.
bây giờ trong lòng có vô vàn câu hỏi không lời đáp. Thế bảo, liệu trước mắt cậu có một người con gái tên Hải Sam như tôi không? Khoảng cách gần như chạm được vào, nhưng không ngờ lại xa đến muôn trùng cách trở. Thế bảo, tôi chỉ có thể ngồi, đứng lặng lẽ mà ngắm cậu như thế này thôi, còn việc có thể chạm vào cậu hay không thì tôi không rõ. Nhưng điều tốt đẹp nhất của tôi sẽ luôn dành cho cậu. Thế bảo à, tôi mong sau này chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, mắt bắt đầu ươn ướt. An thấy tôi ngồi một mình, vội chạy lại hỏi han. An ghé vào sát tai tôi nói, làm gì mà trông buồn thế? Giọng tôi nghẹn lại, không, tự nhiên hơi mệt, chắc do mới thi xong. Thực sự không sao chứ? An lúc này mới nhìn mặt tôi, khẽ thoáng ngạc nhiên. Sam, mày bị sao đấy? Không sao mà, trông mặt mày giống như đang sắp khóc đấy. Vậy à, tao nói thật đấy, tao ra ngoài rửa mặt, lát vào sau, đi một mình không sao chứ? Không sao, ổn mà, tao mạnh mẽ lắm nha. Được rồi, nếu có gì gọi tao ngay nhé. Biết rồi mà. Tôi khẽ mỉm cười với An, đợi nó ra chỗ khác, tôi mới vùng dậy chạy ra khỏi phòng hát đó. Và giây phút đó cũng là lời bài hát mà Bảo đang hát kết thúc. Tôi chạy ra phía đường quốc lộ, ở dưới quán hát có vài cái cây cùng vài chiếc ghế đá. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, nước mắt cũng không biết đã ướt đẫm cả khuôn mặt từ lúc nào. Nếu nói tôi khóc về Thế Bảo thì hoàn toàn không phải. Tôi chỉ hát về bài hát lúc nãy mà thôi. Sao mà nó giống với tâm sự trong lòng tôi đến như thế? Dù bây giờ tôi với Bảo không phải là người yêu, nhưng thực sự vẫn rất sợ một ngày nào đó cậu ấy chính thức thích người khác. Nhìn dòng xe trượt qua lại, lòng người cuốn theo cảm xúc. Phải chi Bảo có thể nghe được tâm sự của tôi ngay lúc này. Điều cậu ấy không bao giờ biết rằng tôi rất thích cậu ấy, vô cùng thích. Được một lúc, đợi tinh thần thoải mái, tôi mới đứng dậy để đi vào trong. Nhưng không ngờ rằng người mà tôi vừa nghĩ đến đã đứng đằng sau lưng tôi từ lúc nào. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nhìn cậu ấy, ngỡ tưởng khoảnh khắc ấy chỉ dành riêng cho chúng tôi mà thôi. Khóe mắt tôi vẫn còn đọng lại ít nước mắt. Bảo nhìn khẽ nhau lông mày. Tôi ngượng ngùng khẽ ho nhẹ rồi nói trước. Bảo không nói gì. Tôi cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh không có chút thuận lợi như lúc này. Trong phòng hát hơi nóng, chạy ra đây một lát cho đỡ nóng ấy mà. Bảo ra ngoài này làm gì vậy? Tôi đâu có hỏi cậu lý do cậu ra đây đâu. À vậy hả? Tôi hơi vô duyên quá rồi phải không? Tự nhiên tôi lại nói vậy. Sam vừa khóc đấy à? Tôi lắc đầu phủ nhận. Ở đâu đâu có phải, tại đường nhiều xe bụi quá nên dụi mắt ấy mà. Có thật không? Trông dáng vẻ cậu không thành thật một chút nào cả. Thật mà. Thế Bảo bước lại gần tôi, bàn tay của cậu ấy đặt lên vai trái của tôi để an ủi. Chắc là dạo gần đây việc thi làm cậu áp lực lắm hả? Cái đồ ngốc nhà cậu. Tôi buồn là vì bài hát mà cậu hát đấy. Tôi muốn nói cho Bảo hiểu, nhưng mà chỉ có thể nói trong tim mà không bật lên thành lời. Làm thế nào để có thể quên hết? Quên hết cái gì cơ? Cậu, tôi không hiểu ý cậu lắm. Tôi cố tình nói lái sang vấn đề khác. Ý tôi là làm thế nào cậu có thể quên được những chuyện đó? Chuyện đó? Từ lúc nào cậu lại trở nên kém thông minh đến như vậy, Thế Bảo? Cậu nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. Chuyện đó là chuyện thi cử á? À thì cứ giữ tinh thần thoải mái là tự quên thôi. Dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi, đợi kết quả thôi. Vậy nếu như tôi đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không đạt được kết quả mình muốn thì sao? Yên tâm, Sam học giỏi như vậy chắc chắn còn hơn cả mong đợi. Tôi lắc đầu. Chưa bao giờ tôi lại có thể nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo một cách chân thành đến như vậy. Nỗi lòng của tôi, chẳng lẽ cậu ấy không hiểu hay cố tình không hiểu? Không đâu, có những chuyện mình muốn mà mãi mãi không thể làm được, có những thứ mình muốn mà mãi mãi không có được, và có những người mình vô cùng thích mà mãi mãi không được đáp lại. Thế mới nói, đâu cứ phải cố gắng hết sức là có thể nhận được kết quả xứng đáng đâu. Sam đang có tâm sự gì sao? Không, không sao đâu, mà tôi đi vào phòng hát trước đây, lát An không thấy thì lại mất công nó đi tìm.
Khoảnh khắc tôi quay lưng bước đi, bỏ lại cánh tay đang an ủi của cậu ấy trên vai, như một bầu trời xanh bị cơn bão lớn bao trùm vậy. Từ lúc nào một cô gái sống lạc quan như tôi lại trở thành một người sống nội tâm đến như vậy? Câu nói ấm áp cuối cùng mà Bảo vang lên, dù tiếng xe có chạy đi chạy lại ồn ào đến bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn nghe rõ, nghe vô cùng rõ. Làm thế nào để tôi có thể nắm được bàn tay cậu? Tôi quay lại mỉm cười. Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ. Tôi rất muốn nghe lại câu nói ấy một lần nữa, nhưng vô cùng thất vọng, vì Bảo chỉ nói câu nói đó đúng một lần, vào khoảnh khắc tôi không ngờ nhất. Chắc tại tiếng xe to quá ấy, nên chắc cậu không nghe rõ. Cậu nói một lần nữa được không? Tôi chỉ muốn nói là, xa mà, cậu là đồ ngốc. Cậu nói đúng, tôi thực sự ngốc, đúng không, Bảo? Chưa kịp để Bảo trả lời, tôi đã vội nói trước. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi đi trước nhé. Tôi chạy nhanh vào trong, bỏ lại một mình Bảo ở ngoài đó. Vừa vào đến nơi, thì Nguyên ngay lập tức chạy lại hỏi tôi, vừa chạy đi đâu thế? Tôi trả lời cụt lùn, đi vệ sinh. Sao mặt mũi trông chán đời thế? Không liên quan gì tới cậu. Ô, sao lại không liên quan? Tôi đang mệt, không có tâm trạng để đùa với cậu đâu. Ai làm gì mà gắt gỏng lên như vậy? Buồn cười thật đấy. Ai bảo cậu cứ muốn nói nhiều cơ chứ? Được rồi, là tại tôi cả. Không tại cậu, chẳng lẽ tại tôi? Sao này, muốn hát không? Không, hát đi cho tôi nghe thử giọng cậu. Không là không rồi lại còn. Lúc này Bảo cũng vào đến nơi. Tôi nhìn thấy nhưng cũng không để tâm lắm. Bỗng nhiên tôi kéo Nguyên lại gần hơn, khẽ nói vào tai cậu ấy. Nguyên này, cậu đưa tôi về được không? Bây giờ á? Đúng rồi. Sao thế? Đang vui mà. Tôi hơi mệt. Được rồi, thế thì cùng đứng dậy thôi. Cậu không phiền đấy chứ? Cái đồ ngốc nhà cậu, phiền cái gì mà phiền? Tôi mỉm cười, vẫn là Duy Nguyên từ trước giờ, vẫn là người tốt với tôi nhất. Tôi nhanh chóng lấy cặp sách nhỏ, nói vài câu với An rồi rời đi. Tôi nhận thấy Bảo đang nhìn tôi, ánh mắt tôi không thể đoán được. Nguyên nói sau khi đưa tôi về sẽ quay lại quán hát, bắt tội cậu ấy đưa về như vậy, quả thật trong lòng có đôi chút áy náy. Nhưng thực ra là một mình tôi cũng có thể đi về được, nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, vừa thấy Bảo về lại phòng hát, tôi lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Sau đó không ngần ngại mà nhờ Nguyên đưa về nhà. Tôi đang tự hỏi, liệu bản thân mình có phải quá ích kỷ rồi không? Thành phố vẫn chưa xuống đèn, tôi ngồi phía sau xe của Nguyên. Nguyên đèo tôi, từ từ và chậm rãi, nhìn dòng người đang tấp nập hối hả ngoài kia. Tôi mới biết, cuộc sống muốn được bình yên là một việc chẳng bao giờ dễ dàng cả. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 3 câu chuyện Mối tình đầu, tôi có hẹn với mùa hạ của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.